quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của Sứ Đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 15 với đề tài Lời chứng của người đã gặp Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương thứ 4, từ câu 27 đến câu 30 và từ câu 39 đến câu 42. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi đó, môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng, Thầy hỏi người ấy điều chi, hay là sao Thầy nói với người? Người đàn bà bèn bỏ cái vò nước của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Vừa rồi là phần Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương thứ 4, từ câu 27 đến câu 30 và từ câu 39 đến câu 42. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao các môn đệ của Chúa ngạc nhiên khi thấy Chúa nói chuyện với thiếu phụ người Samari, nhưng lại không ai dám đặt câu hỏi với Chúa? Tại sao các môn đệ của Chúa ngạc nhiên khi thấy Chúa nói chuyện với thiếu phụ người Samari, nhưng lại không ai dám đặt câu hỏi với Chúa? Câu hỏi thứ hai. Bạn nghĩ gì về lời nói của thiếu phụ với những người trong thành? Theo câu thứ 29. Bạn nghĩ gì về lời nói của thiếu phụ với những người trong thành? Theo câu 29. Câu hỏi thứ ba. Xin cho biết 2 lý do khiến cho người trong thành Sikha tin Chúa. Xin cho biết 2 lý do khiến cho người trong thành Sikha tin Chúa. Câu hỏi thứ tư. Theo câu 42, câu nói của những người Samari với thiếu phụ ngụ ý gì? Theo câu thứ 42, câu nói của những người Samari với thiếu phụ ngụ ý gì? Và câu hỏi thứ năm. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giêsu, bạn sẽ giới thiệu về Chúa cho người khác như thế nào? Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giêsu, bạn sẽ giới thiệu về Chúa cho người khác như thế nào? Chúng ta không rõ các môn đệ của Chúa đã ra phố bao lâu để mua thức ăn. Nhưng khi trở lại, họ thấy Chúa đang nói chuyện với một thiếu phụ người Samari. Họ ngạc nhiên vì theo phong tục thời bấy giờ, một rabbi hay thầy dạy đạo như Chúa Giê-xu không được phép tiếp xúc với một phụ nữ tại nơi công cộng như vậy. Tuy ngạc nhiên, nhưng họ không dám hỏi Chúa câu nào. Có lẽ là vì họ quá sững sờ, cũng có thể họ ngại hoặc nể Chúa. Dù sao, sự xuất hiện của họ đã làm cho thiếu phụ bỏ dở câu chuyện và đi vào thành, quên cả vò nước là mục đích chính của bà khi ra giếng. Chúng ta thấy lời chứng của bà với những người ở trong thành là: "Hãy đến, xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Chúa cứu thế sao?" Người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, nghĩa là người này đã nói đúng tất cả quá khứ của tôi. Có lẽ cả thành đều biết quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp của bà này, theo câu thứ 18. Nên với lời chứng đó, họ đã tin lời bà và đi ra để gặp Chúa Giê-xu. Theo suy luận của thiếu phụ này, chỉ có Chúa cứu thế, tức là Đấng Christ, mới có thể biết rõ quá khứ của bà như vậy. Lời chứng của thiếu phụ cho chúng ta thấy ít nhất là hai điều sau đây. Thứ nhất, trước khi có lẽ bà sống lén lút, che giấu tội lỗi, bởi vì bà ra giếng một mình vào buổi trưa để khỏi gặp người khác. Nhưng khi đã gặp Chúa Giê-xu, Đấng biết rõ lòng bà không còn che giấu gì nữa. Bà công khai cho mọi người biết và còn giới thiệu Chúa cho họ nữa. Chúng ta có thể che giấu người đời, nhưng không thể che giấu Chúa. Thư Hebrew chương 4 câu 13 cho biết rằng: "Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải thưa lại." Và nếu đã biết Chúa thấy rõ cuộc đời kín dấu của chúng ta nên ăn năn trở lại với Chúa và rồi lấy đó làm lời chứng để đưa người khác đến với Chúa. Và thứ nhì, qua lời chứng của thiếu phụ, chúng ta thấy người biết rõ đời sống chúng ta không ai khác hơn là Chúa cứu thế. Nếu Chúa đã vạch rõ đời tư của chúng ta, cáo trách chúng ta về tội lỗi, chúng ta không thể phủ nhận Chúa, nhưng phải thành thật nhận Ngài là Chúa cứu thế, là Đấng Christ, là Đấng từ trời đến. Hai câu 39 và 42 cho thấy hai lý do khiến những người Samari trong thành Sica tin Chúa. Lý do thứ nhất là lời chứng của thiếu phụ. Và lý do thứ nhì là những lời dạy của Chúa mà họ được nghe trực tiếp. Phúc âm Giăng cho thấy có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ lời đồng bà đã làm chứng về Ngài rằng: "Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm." Vậy các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó hai ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đồng bà rằng: "Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Điều này cho thấy người chung quanh cần chúng ta giới thiệu để họ đến với Chúa. Nhưng khi đã đến với Chúa, kinh nghiệm giữa họ với Chúa mới là điều quan trọng. Người khác cần có chúng ta để tin nhận Chúa, nhưng nếu họ chỉ tin Chúa vì chúng ta mà không có mối quan hệ riêng tư với Chúa thì không được. Theo câu thứ 42, câu nói của những người trong thành với thiếu phụ: "Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Câu nói này ngụ ý là lúc chỉ nói với chúng tôi về Chúa cứu thế, chúng tôi cũng tin, nhưng bây giờ được tiếp xúc với Ngài, chúng tôi mới thực sự tin cậy hoàn toàn. Bạn đã tin Chúa lâu năm, nhưng niềm tin của bạn nơi Chúa là niềm tin thế nào? Đó là niềm tin chân chính giữa bạn với Chúa, hay đó chỉ là niềm tin nương dựa vào người khác? Và nếu họ ngã, thì bạn cũng ngã theo. Chúng ta phải giới thiệu Chúa cho người khác. Và khi họ đã gặp Chúa, kinh nghiệm cá nhân giữa họ với Chúa là điều cần thiết. Chúng ta phải vui thỏa khi thấy điều đó và khuyến khích họ tùy thuộc vào Chúa để sống, đừng để họ tùy thuộc vào chúng ta. Ngoài ra, tinh thần sốt sắng làm chứng về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những người trong thành Sica của thiếu phụ Samari cũng là điều chúng ta cần lưu ý. Bà có niềm vui khi đã được tiếp xúc nói chuyện với Chúa. Bà nhận biết Chúa là đấng cứu thế và có niềm hy vọng được sự sống mới Chúa ban. Thay vì giấu kín và giữ riêng cho mình, thiếu phụ Samari đã loan báo cho nhiều người khác trong thành Sica được biết. Đây cũng chính là tinh thần Chúa muốn mỗi chúng ta đều có. Trong phúc âm Mát chương 5 câu 19, Chúa Giê-xu phán: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Trong sách Các Vua thứ nhì chương 7 câu 9, những người phung khi tìm được lương thực và được thoát chết cũng nói với nhau: Chúng ta làm chẳng phải, ngày nay là ngày có tin lành và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Rao báo tin mừng cứu rỗi của Chúa cho mọi người, vì vậy là trách nhiệm của những ai đã được biết Chúa. Đây là điều thiếu phụ Samari sau khi gặp Chúa đã làm. Thư Roma chương 10, câu 13 đến 15 chép rằng: Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Rao truyền phúc âm cứu rỗi cũng là niềm vui và niềm vinh dự và là hạnh phúc lớn lao của người được thuộc về Chúa, vì họ được góp phần làm theo ý Chúa để rao truyền tin mừng cứu rỗi cho đồng loại. Tiên tri Daniel chương 12 câu 3 chép rằng: Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Học bài học hôm nay, chúng ta có thể áp dụng trong những điểm sau đây. Thứ nhất, lời chứng thuật lại kinh nghiệm tin Chúa và đổi mới của một người có sức thuyết phục rất lớn, dù đó chỉ là những lời đơn sơ chân thành, không có nhiều lý luận. Chúng ta cần làm chứng cho Chúa bằng những thực nghiệm và nhận biết Chúa cách cá nhân trong đời sống theo Chúa, để giúp người khác dễ dàng tìm biết Chúa, đồng thời cũng phải giới thiệu họ đến với Chúa Giê-xu để được tiếp cận với lời Ngài và đặt đức tin nơi Chúa. Thứ nhì, tinh thần dạn dĩ làm chứng nhân cho Chúa của thiếu phụ Samari là tinh thần chúng ta cần học hỏi. Bà đã vượt qua những e ngại để có tấm lòng quan tâm đến những người đang cần Chúa và giới thiệu Chúa cho họ. Nếu chúng ta đã biết tin mừng cứu rỗi trong Chúa, chúng ta cũng cần chia sẻ cho mọi người thay vì chỉ giữ lấy riêng cho mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ học bài tiếp theo là bài thứ 16, Làm theo ý muốn của đấng sai ta. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.